Phật, Bồ Tát, A La Hán và các trưởng giả cư sĩ. Các ngài hành đạo, chúng ta cũng có thể tùy hỷ. Thường tùy là thường học tập theo các ngài, cho đến thành đạo thuyết pháp độ chúng sanh. Một câu này rất là quan trọng. Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian, sự nghiệp của các ngài chính là giảng dạy. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài giảng dạy suốt cả đời. Năm 30 tuổi ngài khai ngộ, sau khi khai ngộ thì ngài bắt đầu đi giảng dạy. Từ nơi vườn Lộc Uyển bắt đầu độ năm vị tỳ kheo, mãi cho đến năm 79 tuổi thì ngài viên tịch. Ngài giảng dạy suốt 49 năm, không có luống qua một ngày. Chúng ta phải chú tâm xem ngài thuyết pháp độ chúng sanh. Ngài làm tấm gương tốt để cho chúng ta noi theo học tập. Vì sao nói không có luống qua một ngày? Chẳng những không có luống qua một ngày, mà ngày đêm cũng không có gián đoạn. Lúc ngài không có thuyết pháp thì cái hình dáng đó của ngài cũng là dạy người, gọi là thân giáo. Lúc ngài đi đứng ngồi nằm cũng là đang dạy người. Nếu quý vị có vấn đề gì xin thỉnh giáo với ngài thì ngài sẽ giải thích tỉ mỉ cho quý vị, gọi là ngôn giáo. Ngôn giáo tức là hiện nay chúng ta nói mở lớp giảng dạy. Trong kinh Phật có nói giảng kinh hơn 300 hội. Chữ hội đó tức là hiện nay chúng ta nói mở lớp. Trong Phật giáo gọi là pháp hội. Pháp hội chính là mở lớp giảng dạy, khác với làm pháp hội trong đạo tràng hiện nay. Phải hiểu rõ điều này. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế chỉ là dạy người, ngài chuyên giảng dạy, không nói tu hành. Tu hành là gì? Tu hành là cuộc sống của quý vị, tức là quý vị đã học được, thấy điều thực hiện trong cuộc sống của mình thì gọi là tu hành. Không như hiện nay mọi người cùng tu với nhau như khóa tu Phật Thất hoặc là khóa tu Thiền Thất. Xưa kia thì không có. Tu hành là của mỗi cá nhân tự tu. Ngài chỉ là giảng dạy, ngài làm tấm gương cho quý vị thấy. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, minh bạch rồi mới biết Phật giáo không phải tôn giáo. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài suốt đời chỉ là giảng dạy. Thân phận của ngài là gì? Thân phận chính thức của ngài là chức nghiệp giáo sư. Lúc Phật giáo được truyền đến Trung Quốc cũng là giảng dạy. Tại sao lại trở thành tôn giáo, lại trở thành cái hình thức này? Là do nguyên nhân gì? Do người nào đề xướng cầu siêu cho người chết? Lúc đó tôi còn trẻ, vừa mới xuất gia. Tôi và Pháp Sư Đạo An cùng tổ chức buổi giảng Phật học đại chuyên. Ngài thỉnh tôi làm tổng chủ giảng. Có một hôm thì tôi xin thỉnh giáo với ngài. Tôi hỏi do ai đề xướng làm kinh sám Phật sự, thì ngài suy nghĩ một lát và nói rất có thể là trong thời đại Đường Huyền Tông, tức là vua Đường Minh Hoàng, bọn An Lộc Sơn tạo phản, nhà vua sai tướng Quách Tử Nghi đi dẹp loạn. Sau khi dẹp xong cuộc phản loạn thì vua Đường Minh Hoàng ở mỗi một nơi chiến trường xây cất một ngôi chùa. Những ngôi chùa đó điều gọi là khai nguyên, chùa Khai Nguyên, giữa năm Khai Nguyên, niên hiệu của nhà vua là Khai Nguyên, cho nên điều gọi là chùa Khai Nguyên. Lúc đó tụng kinh cầu siêu lễ sám là để truy điệu những chiến sĩ đã tử trận, chỉ là tính chất của một pháp hội truy điệu. Như hiện nay làm lễ tưởng niệm trong đền liệt sĩ vậy, do quốc gia đề xướng, về sau bá tánh mới làm theo. Nếu trong nhà có người già qua đời thì họ cũng thỉnh pháp sư đến làm Phật sự cầu siêu. Ngài nói có lẽ là như vậy, lưu truyền cho đến ngày nay. Lời của lão pháp sư nói cũng rất là hợp tình, hợp lý. Lúc đó là kèm theo làm mà thôi, thỉnh thoảng làm một lần, chứ không phải mỗi ngày làm. Mà nay đã trở thành Phật sự cầu siêu rất quan trọng trong Phật giáo. Là sau khi thời, và là sau thời đại vua Càn Long, đời nhà Thanh mới có. Từ thời đại vua Càn Long đến ngày nay chỉ có khoảng 300 năm. Từ đó Phật giáo đã biến chất. Tín đồ Phật giáo đã lơ là nghiên cứu học tập kinh điển và giáo hóa chúng sanh. Cho nên Phật giáo đã trở thành tôn giáo. Đây là sự thật, chúng ta không thể không thừa nhận. Khi đã trở thành tôn giáo, chúng ta tu học thì rất khó được thành tựu. Mà mục tiêu học Phật của chúng ta ở tại đâu? Nếu như nói về phục vụ cho người chết thì sai rồi. Trong Phật giáo có vì phục vụ cho người chết hay không? Có. Địa Tạng Bồ Tát, Ngài hóa thân trong địa ngục chính là vì phục vụ cho chúng sanh trong địa ngục và trong ngạ quỷ đạo. Chúng ta thấy thí thực phóng diệm khẩu, đối diện đài diệm khẩu có một quỷ vương gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ. Đó là ai? Là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài hiện thân ngạ quỷ trong ngạ quỷ đạo vì phục vụ cho ngạ quỷ đạo. Ngài hiện thân đạo nào thì độ đạo đó. Quỷ đạo, ngạ quỷ đạo không bao giờ độ nhân đạo, nhân đạo cũng không cần phục vụ cho ngạ quỷ đạo. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Trong kinh điển có nói rất rõ ràng, chư Phật Bồ Tát thì hiện trong lục đạo, trong thập pháp giới, nên dùng thân gì được độ thoát thì các ngài hiện thân đó. Nên dùng phương pháp gì để giúp cho họ thì các ngài dùng phương pháp đó, gọi là thiện xảo phương tiện. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên nay chúng ta phải thường tùy Phật học, mà đặc biệt chú trọng là thành đạo thuyết pháp độ chúng sanh. Ngày nay thành đạo rất khó, chỉ cần chúng ta tự mình tu học có được hiệu quả, hiểu rõ lý và hiểu rõ phương pháp, mà hết lòng tu học và đem kinh nghiệm tu học của mình chia sẻ cùng với các đồng tu. Đây chính là giảng dạy. Giảng dạy không dám tự xưng mình là bậc thầy. Tại vì sao? Vì chưa khai ngộ. Làm bậc thầy ít nhất phải khai ngộ mới được. Ngài chúng ta chưa khai ngộ, nhất định phải biết điều này. Tôi giảng kinh đã có nhiều năm, có nhiều vị đồng tu họ gọi tôi là pháp sư, tôi không dám nhận. Nếu nhận thì trong tâm cảm thấy hổ thẹn. Thật ra tôi mãi mãi là một người học trò. Quý vị đến nghe tôi giảng kinh thuyết pháp đều là của thầy tôi, là giám học của tôi. Tôi ở trên giảng đài chỉ là trình bày sự tu học của tôi, chia sẻ với mọi người. Chúng tôi là dùng thái độ này để tu học, mãi mãi giữ cho tâm mình khiêm nhường, không có ngạo mạn, hy vọng nâng cao cảnh giới của mình. Vì sao phải giữ tâm mình khiêm nhường? Vì trong số thính chúng, trong số thính chúng tôi tin rằng có Phật Bồ Tát ứng hóa trong ở trong đó, làm sao có dám có tâm ngạo mạn? Cho nên phải cố gắng mà tu học, hy vọng trong đời này tự mình thật sự có được thành tựu. Nói đến đạo tràng, tôi trong đời này không có quan niệm xây cất đạo tràng. Tại vì sao? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật ngài cũng không có xây cất đạo tràng. Chúng tôi là học theo Đức Phật. Lần này tôi trở về Đài Loan chữa bệnh răng ở tại Cao Hùng hết nửa năm. Lúc đó có người hiến tặng một miếng đất cho Pháp Sư Ngộ Hạnh. Pháp Sư có bàn bạc với tôi, Pháp Sư muốn xây cất một ngôi chùa Cực Lạc. Thì tôi hỏi Pháp Sư, mục đích xây cất ngôi chùa này ở tại đâu? Nếu xây cất ngôi chùa này cũng giống như những ngôi chùa khác, thì Pháp Sư không nên làm. Ở Đài Loan có rất nhiều chùa chiền, có một ngôi của Pháp Sư cũng không nhiều, không có một ngôi của Pháp Sư cũng không ít. Hà tất phải hao người tốn của? Nếu xây cất một ngôi chùa mà ở Đài Loan không có loại chùa đó thì có thể thực hiện được. Pháp Sư lại hỏi tôi, ở Đài Loan không có loại chùa đó là loại chùa nào? Là loại chùa Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp giảng dạy. Ở Đài Loan không có loại chùa này. Cũng tức là nói Thích Ca Mâu Ni Phật ngài suốt đời làm công việc giáo dục xã hội, không phải làm tôn giáo. Tôi nói nếu Pháp Sư sẽ cất một ngôi chùa là chuyên làm công việc giáo dục xã hội thì được, mà ở Đài Loan vẫn chưa có loại chùa thứ hai, thì tôi sẽ ủng hộ Pháp Sư nên làm. Chẳng những ở Đài Loan không có, mà trên toàn thế giới chưa nghe nói qua. Tôi hy vọng Pháp Sư dẫn đầu. Đây là một việc tốt, đây là công đức chân thật. Cho nên chúng ta thuận theo tu học, thường noi theo Phật tu học. Năm xưa Đức Phật đã làm những gì, chư Tổ sư Đại Đức đã làm những gì, chúng ta noi theo các ngài tu học thì đúng rồi. Kế đến là nguyện thứ 9, hằng thuận chúng sanh. Trong nguyện trước là phải noi theo Phật tu học, trong nguyện này là phải thuận theo chúng sanh. Thường đối với tất cả chúng sanh thừa sự cúng dường, như phụng thờ sư trưởng, như hiếu kính cha mẹ. Phàm là người có bệnh thì con làm lương y, cho đến người nghèo nàn giúp họ được giàu có. Bình đẳng mà làm lợi lạc cho chúng sanh, như vậy gọi là hằng thuận chúng sanh. Trong đoạn kinh văn này là dạy cho chúng đệ tử của Phật phải nên làm những điều gì. Lúc Phật Bồ Tát còn tại thế, chúng đệ tử của Phật phải nên học tập, phải thường noi theo Phật tu học. Mà hằng thuận chúng sanh là điều quan trọng nhất. Làm thế nào hằng thuận là thừa sự cúng dường. Phải xem tất cả chúng sanh như là cha mẹ và sư trưởng của mình vậy. Cổ nhân nói có hai hạng người. Hiếu kính nhất chính là hiếu dưỡng cha mẹ và phụng thờ sư trưởng. Thân thể của chúng ta là do cha mẹ mà có. phải biết ơn báo ơn. Còn trí huệ của chúng ta là do thầy dạy mà có, đây là rất phổ biến. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, trong sự cúng dường, nhất định phải biết. Sự cúng dường quan trọng nhất là cúng dường pháp. Chúng ta đem Phật pháp truyền cho người khác thì đây là sự cúng dường bậc nhất. Giảng kinh thuyết pháp là sự cúng dường bậc nhất. Lưu truyền Phật pháp là sự cúng dường bậc nhất đối với chúng sanh. Thì trong kinh giáo đem họ chia làm thượng trung hạ căn, chia làm ba căn, thượng trung hạ ba căn. Người thượng căn, nếu vì họ giảng kinh thuyết pháp nên khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người thượng căn, họ nghe rồi, họ hiểu rõ thì liền sanh tâm hoan hỷ, họ có thể tiếp nhận và y giáo phụng hành, họ thật sự được giảng sanh. Đây là người thượng căn. Người trung căn, họ cũng tin nhưng họ không lý giải, hoặc là họ có thể lý giải nhưng lòng tin của họ không sâu, nửa tin nửa ngờ. Đây là người trung căn, cho nên phải giúp cho họ tăng trưởng thiện căn, cũng tức là giúp cho họ tăng trưởng lòng tin, giúp cho họ thâm nhập kinh tạng, khiến cho họ có thể lý giải. Đây là người trung căn. Còn người hạ căn, họ không thể tiếp nhận, họ không tin, họ cũng không muốn cầu giải. Phải làm sao đây? Thì giúp cho họ rêu thiện căn. Phương pháp rêu thiện căn, trong kinh có nói, vừa lọt nhĩ căn, mãi thành đạo trũng. Chỉ cần họ nhìn thấy tượng Phật, họ nghe được danh hiệu của Phật, thì chủng tử của Phật rơi vào trong a lại gia thức của họ. Đây gọi là rêu thiện căn. Cho nên trước kia, lúc tôi thuyết giảng trong trường đại học, sinh viên chuyên khoa, tôi thường khuyên các sinh viên, quyển sách của chư vị đều có viết tên của mình phải không? Quý vị chư vị không nên viết tên của mình, mà nên viết bốn chữ A-di-đà-phật. Chư vị để trên bàn, mọi người đều nhìn thấy bốn chữ A-di-đà-phật thì họ đã niệm một tiếng Phật hiệu rồi, lọt vào nhĩ căn của họ, tức là đã giúp cho họ rêu thiện căn rồi. Phương pháp này rất hay. Quý vị đi ra ngoài, trên tay cầm sâu chuỗi niệm Phật, không nên sợ người ta cười. Cầm sâu chuỗi niệm Phật thì có thể độ rất nhiều người. Lúc mọi người nhìn thấy quý vị cầm sâu chuỗi niệm Phật thì trong tâm của họ có chủng tử Phật rồi. Đây gọi là chủng chủng phương tiện. Vào khoảng mười mấy năm trước, tôi ở Hồng Kông giảng kinh, nhìn thấy những thiếu niên mặc áo thun, trên áo thun đó có in những hình ảnh rất là kỳ quái. Thì trong tâm tôi sanh ra một ý niệm, tại sao không in bốn chữ A Di Đà Phật và in mấy câu kinh Phật? Họ mặc lên, mặc trên thân, đi ra đường đi một vòng thì có thể độ rất nhiều chúng sanh. Hiện nay thì có rất nhiều y phục cũng có in những câu kinh Phật, những câu kinh Phật mà thường thấy nhất là in bốn chữ A Di Đà Phật. Đây cũng là phương pháp để nhiếp thọ chúng sanh. Trong tất cả bệnh, điều khổ nhất là không được nghe pháp, đó mới là thật sự bệnh khổ. Cho nên Phật là đại y vương của tất cả chúng sanh. Phật là dùng giảng kinh thuyết pháp để phổ độ chúng sanh. Ngoại trừ điều này ra, nếu chúng ta có bệnh, phải làm sao đây? Thì đi chữa bệnh. Hiện nay thì có viện dưỡng đạo, viện dưỡng lão, cho đến người nghèo nàn phải nuôi họ lúc về già và giáo dục tuổi trẻ. Đây là việc lớn. Tôi thấy người già trong viện dưỡng lão rất là đáng thương. Nếu người già lúc họ lâm chung, tâm họ có oán hận, tâm họ bất bình, tâm họ thường oán giận, sau khi họ chết rồi nhất định sẽ đọa vào tam đồ. Quý vị nói có đáng thương hay không? Nếu những người làm việc trong viện dưỡng lão, từ viện trưởng đến công nhân viên đều biết cái đạo lý này, họ mà chịu học Phật thì họ sẽ xem người già như là cha mẹ của mình, như là bậc trưởng bối của mình, dùng tâm hiếu kính để đối xử với người già thì người già rất là vui mừng. Cách thiết lập viện dưỡng lão của Úc Châu, tôi có xem qua những viện dưỡng lão của các nước khác cũng không sánh bằng viện dưỡng lão của Úc Châu. Về cuộc sống vật chất của họ rất là đầy đủ, không có thiếu thốn, họ rất là vừa ý. Nhưng cuộc sống tinh thần của họ thì thiếu thốn, tức là những công viên, những công nhân viên phục vụ, họ coi như là chức nghiệp của mình, họ chỉ làm xong công việc của mình thôi, chứ họ không có tâm hiếu kính. Nếu họ mà học để tứ quy, học cảm ơn thiên, học thập thiện nghiệp, họ dùng tâm hiếu kính để làm công việc này thì công việc này rất là vĩ đại. Họ có thể đem những người già đó từ trong tam đồ kéo ra, đưa lên thiên đàng, đưa đến cực lạc thế giới. Đây là sự nghiệp gì? Đây là sự nghiệp của Phật Bồ Tát. Họ làm công việc này thì họ là Bồ Tát sống, họ là Phật sống, không thể nghĩ bằng. Cho nên phải có cách nhận thức này thì họ sẽ rất hoan hỷ làm công việc này. Đây là thật sự cứu người, thật sự cứu khổ cứu nạn. Có thể từ trong tam đồ đưa người về lên thiên đàng, đưa đến cực lạc thế giới. Vấn đề giáo dục tuổi trẻ rất quan trọng. Hiện tại là một vấn đề nghiêm trọng của xã hội trên toàn cầu. Trong trường học ngày nay dạy những gì? Dạy kỹ thuật, dạy huấn luyện kỹ năng, không có dạy cho học sinh làm người như thế nào. Cho nên hoàn toàn trái với truyền thống giáo dục của cổ nhân. Cách giáo dục của cổ nhân, trước tiên dạy cho quý vị những gì? Là dạy cho quý vị hiếu thuận cha mẹ, dạy cho quý vị tôn sư trọng đạo. Dạy vào lúc nào? Dạy lúc đứa trẻ mới ra đời. Dạy như thế nào? Cha mẹ làm ra cho nó thấy, không nên khinh thường nó. Đứa trẻ sơ sinh, nó không biết gì. Quý vị nghĩ như vậy thì sai rồi. Nó rất là thông minh, rất là tinh mắt, vượt ngoài ý tưởng tượng của quý vị. Nó biết nhìn, nó biết nghe. Nó thấy quý vị hiếu thuận cha mẹ như thế nào thì nó học theo. Nó thấy quý vị xử thế đối người tiếp vật như thế nào thì nó cũng học theo. Cho nên trong sách có câu ngạn ngữ 3 tuổi nhìn 80. Người ngoại quốc không có câu này. 3 tuổi làm sao có thể nhìn 80? 3 tuổi đã nuôi thành gốc, đến 80 tuổi không bao giờ thay đổi. Vì gốc rễ đã ăn sâu. Đây là giáo dục nền tảng. Cho nên quyển sách Đệ Tứ Quy này không phải để cho các em học, các em đọc, mà là cha mẹ phải làm ra cho các em thấy, cho đứa trẻ sơ sinh thấy. Đây là giáo dục nền tảng, dạy trong 1000 ngày trước 3 tuổi. Lúc nó chưa biết nói, vẫn chưa biết đi, thế nhưng nó có thể học được hết. Cho nên lúc nó 3 tuổi thì có nền tảng sâu dày, nó có khả năng phân biệt phải trái, nó có khả năng phân biệt tà chánh, cũng có khả năng phân biệt thiện ác. Lúc nó bắt đầu đến trường học là khoảng 6 tuổi. thông thường là 6 tuổi, trẻ nhất là 7 tuổi đã trường học. Thầy giáo cũng phải làm ra cho học trò thấy. Cho nên thầy giáo cũng dùng thân giáo, đồng thời cũng dạy cho học trò phải biết hiếu thuận cha mẹ và giảng giải Đệ Tử Quy cho các em nghe, để cho các em biết phải nên hiếu thuận cha mẹ. Đây là cổ nhân dạy giáo dưỡng trẻ thơ, giáo dục đức hạnh và giáo dục luân lý nhất định phải hoàn thành trước năm 12 tuổi. Sau 12 tuổi thì có thể học tập kinh điển. Thế nhưng trước khi học tập kinh điển thì nhất định phải đọc thuộc lòng. Đọc thuộc lòng cũng là trước năm 12 tuổi. Sau 12 tuổi thì lên thái học. Xưa kia không có trung học, chỉ có tiểu học và đại học. Thái học chính là đại học. Xưa kia không có trung học. Năm 13 tuổi lên thái học thì thầy giáo sẽ giảng giải tường tận những sách vở mà học trò đã đọc thuộc lòng trước kia. Sau khi giảng giải xong thì thầy giáo cùng với học trò cùng nhau thảo luận. Đây là cách giảng dạy của thầy giáo trước kia, cho nên học hành rất là vui sướng. Giả lại các em học hành, không nói thanh niên, chỉ nói các em, tâm thái rất là vững vàng, tuyệt đối không như người hiện nào hành, trong tâm vọng động. Còn người xưa kia học hành thì tâm thái rất là vững vàng, nhìn thấy thì như long tượng của trong Phật môn. Long tượng là tỷ dụ, long là rồng, chúng ta không có thấy qua, tượng là voi. Quý vị thấy voi, bất luận là nó đứng hay là nó đang đi cũng rất là vững vàng, giống như đang trong định vậy. Đi đứng ngồi nằm cũng đang ở trong định. Định thì sanh trí huệ. Trí huệ từ đâu sanh ra? Từ trong định sanh ra. Nếu tâm của con người vọng động thì sanh phiền não, họ không sanh trí huệ. Cho nên nuôi người già, giáo dục tuổi trẻ, nếu có cơ hội thì chúng ta phải hết lòng mà làm. Trong xã hội ngày nay, chúng ta chỉ có thể tận tâm tận lực làm tấm gương tốt, làm một tấm gương tốt để cho người khác học tập, để cho người khác noi theo, dần dần truyền bá rộng rãi thì mới có thể được sự lợi ích chân thật. Nếu như làm nhiều thứ quá thì lực lượng của chúng ta sẽ phân tán, nhiều quá thì không tốt. Chỉ làm một thứ suốt đời chỉ phục vụ cho viện dưỡng lão, chỉ thành lập một trường tư thục để giảng dạy luân lý đạo đức cho các em nhi đồng, cũng là một thứ không nên làm nhiều. Toàn tâm toàn lực mà làm, sau khi làm được thành công, có thể mời quý giả đến giúp cho quý vị tuyên truyền, giới thiệu mọi người đến tham quan học tập lẫn nhau. Có được như vậy thì có thể truyền bá rộng rãi. Trường học cũng là dạy như vậy. Hiện nay lịch trình phương pháp giảng dạy của trường học không hợp lý. Cách thức giảng dạy xen kẽ của trường học hiện nay, dù học sinh có học như thế nào cũng là lãng phí thời gian và tinh lực. Mà phương pháp giảng dạy mấy ngàn năm của cổ dân đều là dạy một môn, thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Trong trường học có thể dùng các phương pháp này giảng dạy, thế nhưng chúng ta phải làm thực nghiệm. Không làm thực nghiệm thì người ta không tin. Bởi vì cách giảng dạy của tất cả trường học trên thế giới ngày nay đều như nhau, mà nay quý vị dùng phương pháp giảng dạy đặc biệt thì người ta không tin. Thật ra chúng ta cũng không phải đặc biệt, vì phương pháp giảng dạy này đã có mấy ngàn năm. Cái phương pháp giảng dạy của họ hiện nay nhiều nhất là 200 năm, mà kinh nghiệm giảng dạy của chúng ta đã có mấy ngàn năm. Thí dụ như tiểu học, môn học chủ yếu của tiểu học là 4 môn. Chúng ta không xen kẽ các môn học khác, chỉ dạy một môn, ngữ văn là quan trọng nhất, là nền tảng trong nền tảng, nhất định phải học xong. Chúng ta có thể dùng thời gian 2 năm đến 3 năm chuyên dạy ngữ văn cho tiểu học, không dạy những môn khác. Chuyên dạy, kể chuyên dạy ngữ văn, học sinh chuyên học một môn ngữ văn trong 3 năm nhất định là rất giỏi. Tiểu học có 6 năm, chúng ta dùng thời gian 3 năm dạy xong ngữ văn cho học sinh thì đã đáp vững nền tảng đó, những nền tảng. Sau đó dùng thời gian 1 năm dạy cho học sinh toán học, tức là để cho học sinh mỗi ngày học tập bài vở chỉ có một môn học, trong đầu óc của nó chỉ nghĩ một vấn đề, sẽ không nghĩ những môn khác. Nghĩ nhiều hơn, nghĩ nhiều môn thì sẽ phức tạp. Dùng cái phương pháp này, buổi sáng đầu óc tỉnh táo thì học một môn này, buổi chiều thì có hoạt động vui chơi giải trí như học thư pháp, học vẽ tranh, học âm nhạc, học nhảy múa. Buổi chiều là học những môn giải trí này thì học sinh sẽ rất là hoạt báo và hoạt bát. Chủ yếu chỉ là học một môn, dạy từng môn một, mấy môn học của tiểu học trong 6 năm thì học xong. Hiệu quả khẳng định là khác hẳn. Tôi có bàn qua việc này với nhiều người, họ bảo tôi phải làm một cuộc thực nghiệm thử xem. Thì chúng tôi mở một lớp giảng dạy để thực nghiệm thử xem. Kết quả cuộc thực nghiệm đã thành công, có thể làm một cuộc cách mạng giáo dục. Thì quý vị sẽ cứu được rất nhiều người tuổi trẻ. Cho nên đây là điều đáng nên làm. Chúng ta phải cố gắng hướng theo phương hướng và mục tiêu này. Đây là hằng thuận chúng sanh, thật sự giúp cho chúng sanh khỏe mạnh, thanh tịnh, hạnh phúc và bình đẳng. Đây là những lợi lạc chân thật. Lợi là lợi ích, lạc là sung sướng. Đây chính là tông chỉ giảng dạy của Phật pháp. Lìa khổ được vui, trước tiên phải giúp cho chúng sanh hiện tại lìa khổ được vui. Hiện tại mà không thể lìa khổ thì hiện tại không được vui. Nếu là đời sau sẽ lìa khổ được vui thì không có ai tin. Mà trong Phật pháp cũng nói không thông, bởi vì cuộc sống của quý vị trong đời này, trong Phật pháp gọi là hoa báo, đời sau là quả báo. Trong đời này quý vị rất sung sướng thì đời sau quý vị nhất định càng hạnh phúc. Nếu trong đời này quý vị rất thống khổ thì đời sau quý vị càng khổ hơn. Quý vị không thể không biết cái thường thức này. Cho nên phải hiểu rõ những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta nhất định phải y giáo phụng hành. Sau đó thì chia sẻ cùng với đại chúng, hy vọng mọi người cũng thực hiện được. Thì đây mới thật sự là hằng thuận chúng sanh. Kế tiếp là một nguyện sau cùng, phổ giai hồi hướng. Nguyện này rất là phi thường. Hồi hướng cho ai? Tự ta đã tu học. Ta không cầu tự mình được phước báo, mà hy vọng đem công đức phước báo đã tu học chia sẻ cùng với tất cả chúng sanh, thì đã mở rộng tâm lượng rồi. Trong Phật giáo, trong giáo pháp đại thừa thường nói tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Câu này khiến cho chúng tôi nghĩ đến trong Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán có nói bốn thứ đức hạnh của tánh đức. Đương nhiên tiêu chuẩn của Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán là Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh. Chúng ta phải nên học tập. Điều thứ nhất không dễ gì học được. Điều thứ nhất là tùy duyên diệu dụng, chính là tùy hỷ Hằng Thuận và Tùy Thường Tùy Phật Học. Trong Tùy Thuận thì có cái ý nghĩa này, phải thật sự làm. Đây là tiêu chuẩn của chư Phật Như Lai. Chúng ta phải noi theo các ngài mà học tập, không theo người khác học tập, vì noi theo các ngài mới là đúng tiêu chuẩn. Khó bỏ mà bỏ được, khó hành mà hành được. Khó bỏ là tự tư tự lợi, phải bỏ cái này. Quý vị nên biết, nếu không buông bỏ tự tư tự lợi thì nó sẽ tạo thành sự trở ngại nghiêm trọng cho quý vị trên đường Bồ Đề. Quý vị không thể leo lên được một bậc thang nào. Quý vị mà bỏ thì lên bậc thứ nhất, bỏ bậc thứ nhất thì quý vị mới lên được bậc thứ hai, bỏ bậc thứ hai thì mới lên được bậc thứ ba. Quý vị mới không ngừng nâng cao cảnh giới của mình. Nếu quý vị đứng ở đó không chịu đi, không chịu buông bỏ thì quý vị mãi mãi không có tiến bộ. Cho nên xả thì nhất định được. Cái quả báo này rất rõ rệt. Xả tài được tài, xả pháp được thông minh trí huệ. Phải thật sự phát tâm chăm sóc những người già và các em nhi đồng thì quý vị được khỏe mạnh sống lâu. Đây là bố thí vô ý, phước báo vô cùng thù thắng. Khi phước báo hiện tiền, có nên hưởng thụ hay không? Không nên, không nên hưởng thụ mà phải xả. Có được phước báo cũng phải xả được. Hai chữ xả được có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là xả thì sẽ được. Ý nghĩa thứ hai, đã được tất cả cũng phải xả. Thì quý vị mới thật sự được tâm thanh tịnh, thật sự được tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng thì mới có thể ra khỏi lục đạo, vượt qua thập pháp giới. Đây mới là lợi ích chân thật. Cho nên mỗi ngày phải hồi hướng. Mà ý nghĩa của hồi hướng chính là mở rộng tâm lượng, không nghĩ cá nhân mình mà chỉ nghĩ tất cả chúng sanh. Khởi tâm động niệm khắp pháp giới hư không giới. Cái tâm này chính là tâm Phật. Thường thường nghĩ như vậy, bất tri bất giác thì sẽ tương ứng với tâm của Phật Bồ Tát. Nếu chỉ thường nghĩ đến cá nhân mình, dù có tu giỏi như thế nào cũng không thể thành tựu, vì tâm lượng của quý vị không có mở rộng. Có thành tựu được Phật Pháp hay không? Không được thành tựu. Đời sau quý vị nhiều nhất là lại sanh đến nhân đạo, làm người giàu có, chỉ được như vậy thôi. Tại vì sao? Vì tâm lượng của quý vị quá nhỏ. Cho nên chúng ta phải hồi hướng là giúp cho chúng ta mở rộng tâm lượng. Quý vị thấy, trong thập đại nguyện, bắt đầu từ lễ kính chư Phật đến nguyện thứ 9, hằng thuận chúng sanh, phía dưới, phía trước đã nói công đức của chín đại nguyện, thảy đều phải hồi hướng. Hết thảy tất cả công đức rộng lớn, thảy đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Thì cái tâm này rất rộng lớn. Không phải hồi hướng cho những người trong gia đình ta, cũng không phải hồi hướng cho những người trong thành thị, trong quốc gia, trong địa cầu này của ta, mà là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Ở trong vũ trụ có vô lượng vô số tinh cầu, mỗi một tinh cầu cũng có chúng sanh. Hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát triển đến thám hiểm thái không. Con người đã tiến vào thái không mà vẫn chưa có biện pháp vượt qua hệ thái dương. Thế nhưng sản phẩm của khoa học là vệ tinh nhân tạo có thể vượt qua hệ thái dương, thật sự đã tiến vào thái không. Nó ở trong thái không, đã trải qua rất nhiều tinh cầu, không có phát hiện được trong tinh cầu có người. Trong những tinh cầu có chúng sanh hay không? Chúng ta đọc trong kinh Phật biết được có Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát, các nhà phi hành gia đã lên thám hiểm mặt trăng. Họ trở về, họ nói trong mặt trăng không có người. Thì có người xuất gia đến hỏi tôi: thưa Pháp Sư Tịnh Không, về sau chúng ta có cần niệm Nguyệt Quang Bồ Tát hay không? Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói đến thế giới, tức là nay chúng ta gọi là tinh cầu. Tinh cầu là vật chất, vật chất và tinh thần không thể tách rời. Chúng sanh của cõi đó và chúng sanh của cõi này chúng ta là không phải cùng một chiều không gian, cho nên chúng ta không thấy được họ, nhưng họ có thể thấy được chúng ta, bởi vì chiều không gian của họ cao hơn chúng ta. Chúng ta cũng thường nghe nói có dĩa bay xuất hiện, tức không rõ vật phi hành. Ở các nơi trên địa cầu cũng thường phát hiện. Đây là có thật, mà chính mắt tôi cũng đã nhìn thấy một lần. Lúc đó tôi vẫn chưa học Phật. Năm 20 mấy tuổi, tôi còn đi làm. Một buổi chiều hôm đó, lúc hoàng hôn, tôi nhìn thấy một vòng ánh sáng màu xanh trên bầu trời. Nó đứng yên một chỗ. Tôi thấy rất là kỳ lạ. Và hãy còn có rất nhiều người bên cạnh tôi, mọi người cũng đều nhìn thấy. Đến ngày hôm sau, trên báo chí đăng ra, có rất nhiều người đã nhìn thấy vòng ánh sáng đó đứng yên một chỗ khoảng chừng 5 phút. Cho nên tôi nhìn thấy rất là rõ ràng, không biết là vật gì. Có người nói có lẽ là súng bắn pháo hiệu. Thế nhưng súng bắn pháo hiệu không có lâu như vậy, cũng không có đứng yên như vậy. 5 phút sau thì nó bắt đầu di động từ từ, rất là chậm rãi. Nhưng mấy giây sau thì nó rất mau, như một lần điện xẹt vậy, thì không thấy nữa. Này chúng tôi mới nghĩ đến, nó chính là dĩa bay mà nhà khoa học đã từng nói đến. Chúng tôi chính mắt đã nhìn thấy dĩa bay xuất hiện ở trên bầu trời thành phố Đài Bắc Đài Loan. Những hiện tượng này, đương nhiên là có người điều khiển từ xa. Họ đến địa cầu này chúng ta, mục đích có lẽ là tham quan, du lịch. Họ cũng là thuộc về nhân đạo, họ cùng với chúng ta không khác. Họ là ở tinh cầu khác, họ cũng là nhân đạo. Nhưng khoa học kỹ thuật của họ thì phát đạt hơn, cao minh hơn khoa học kỹ thuật của chúng ta. Cái công cụ phi hành đó của họ, nó có thể đứng yên một chỗ, còn công cụ phi hành của chúng ta thì không thể đứng yên một chỗ. Nó có thể đứng lại, giả lại, nó có thể mau, có thể chậm. Mà tốc độ của nó rất là mau, trong mấy giây thì không thấy nữa, vì tốc độ của nó rất mau. Khiến cho chúng tôi nghĩ đến, trong kinh Phật có nói chuyển luân thánh vương. Vì sao gọi ngài là chuyển luân? Bởi vì ngài có của báo của ngài chính là luân bảo. Ngài ngồi trên luân bảo có thể phi hành khắp bốn đại châu. Khắp bốn đại châu chính là hệ thái dương. Ngài có thể du hành trong vũ trụ. Ngài dùng công cụ giao thông này, hình dạng của nó giống như hình tròn vậy, nên gọi là luân bảo. Vì chuyển luân thánh vương này, luân bảo của ngài đi đến đâu đều là khu vực cai quản của ngài. Cho nên tôi nghĩ rằng có phải chuyển luân thánh vương sai số người đến địa cầu này để khảo sát xem xét hay không? Theo tôi nghĩ, rất có thể là như vậy. Họ không phải thiên đạo. Nếu là thiên đạo, thì không cần dùng công cụ giao thông này. Vì người cõi trời có thể biến hóa, vì đó là khác chiều không gian. Còn đây là cùng một chiều không gian, cho nên họ thuộc về nhân đạo. Trong phần trước tôi đã trình bày với chư vị tình hình của trong lục đạo rồi. Nay nói người tu định trong Phật giáo thì có thể đột phá các chiều không gian và thấy được rất rõ ràng, minh bạch, biết rõ căn nguyên của chúng sanh trong lục đạo. Trước khi có Phật giáo, chúng ta đọc trong kinh điển có nói cổ Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo đã có sớm hơn Phật giáo khoảng hơn 10.000 năm. Mà Phật giáo đến ngày nay, dùng theo sự ghi chép của người Trung Hoa, chỉ mới 3.000 năm. Mà Bà La Môn giáo đã có hơn 10.000 năm. Họ chuyên tu tứ thiền bát định. Phàm là người tu loại định này, họ đều thấy được, họ cũng biết rõ trên thiên đạo có 28 tầng trời, phía dưới thì có địa ngục vô gián. Người ta tu định hiểu rõ, biết rõ như vậy, họ không cần máy móc để thăm dò, họ chỉ dùng định lực. Trong kinh Phật có nói tịnh cực quang thông đạt, tâm chúng ta thanh tịnh đến mức độ nhất định thì là thông đạt, thì đột phá được các chiều không gian. Cho nên các chiều không gian từ đâu mà có? Là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có. Tu thiền định có thể tạm thời buông bỏ phân biệt chấp trước. Chỉ cần buông bỏ được thì cảnh giới khác liền. Rất nhiều cảnh giới quý vị không thấy được mà nay quý vị thấy được. Trong các tôn giáo thấy điều tu thiền định, như các tôn giáo của cổ Ấn Độ hầu như thấy điều tu thiền định. Mà thiền định có cạn sâu khác nhau. Trong Phật giáo cũng rất chú trọng tu thiền định, có 84.000 pháp môn, hay nói cách khác tức là có 84.000 phương pháp khác nhau đều là tu thiền định. Này, chúng ta dùng phương pháp niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, có phải là tu thiền định hay không? Phải. Niệm một câu Phật hiệu này tác dụng chính là chế phục vọng tưởng phân biệt chấp trước, cũng là tu thiền định. Phú chế phục lâu rồi thì tự nhiên không còn nữa, tức là tu thiền định đã thành công. Cho nên công phu niệm Phật trong Phật pháp có ba bậc. Bậc cao nhất là lý nhất tâm bất loạn, thì vượt qua thập pháp giới. Lý nhất tâm bất loạn là đại định, vượt qua tứ thiền bát định. Mà tứ thiền bát định vẫn còn ở trong lục đạo, chưa ra khỏi lục đạo, phải tu đến đệ cử định thì mới chứng được A-la-hán, mới ra khỏi lục đạo, nhưng không thể vượt qua thập pháp giới. Cho nên cần phải buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước thì mới vượt qua thập pháp giới, tức là thành Phật. Trong thập pháp giới là chỗ tu hành của hàng A-la-hán và Bồ-Tát. Phía dưới là lục đạo. Trong lục đạo cũng có tiểu định, cũng có tiểu thần thông. Có người do tu được, có người do báo được. Như con người được sanh lên cõi trời thì họ tự nhiên có năm thứ thần thông, đó là do báo được. Nếu họ tiếp tục tu thì năng lực của họ càng lớn, thì cảnh giới của họ càng rõ ràng. Đồng thời trí huệ của họ dần dần sẽ được mở mặt, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Chỉ có pháp thân đại sĩ mới có thể thực hiện được. Nay chúng ta là noi theo Pháp Thân Đại Sĩ học tập, luôn luôn vì phục vụ cho Pháp giới chúng sanh, luôn luôn nghĩ đến giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn trong tận hư không khắp Pháp giới. Ở trong Pháp giới, như chúng sanh của trong lục đạo thập Pháp giới thì quá nhiều đếm không hết. Vô số chúng sanh đó cùng với chúng ta không khác. Họ bức thiết hy vọng Phật Bồ Tát giúp đỡ cho họ, giúp cho họ lìa khổ được vui và chứng được cứu cánh thành tựu Bồ Đề. Cứu cánh thành tựu Bồ Đề chính là vô thượng Phật quả. Họ có thể chứng được vô thượng Phật quả thì đại nguyện của Phổ Hiền mới cứu cánh viên mãn. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.